Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 2 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Roma. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Minh Nguyệt sẽ thật hầu quý vị chứng từ của cô Francesca Chilemi, nữ tài tử Ý, được song thân truyền đạt đức tin công giáo và tình yêu chân thật. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đức tin trong thần học tâm linh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 1 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 11 giám mục của 6 giáo phận tại Thụy Sĩ và ngài kêu gọi giáo hội tại nước này nỗ lực duy trì đức tin sinh động tại quê hương mình. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có hai cha bề trên của hai đan viện biệt hạt cổ kính Aisiden của dòng Biển Đức và Saint Maurice của dòng Kinh sĩ Thánh Augustino. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha nói đến sự kiện năm tới đây 2015, đan viện Saint Maurice sẽ mừng kỷ niệm 1.500 năm đời sống tu trì liên tục, không hề bị gián đoạn. Đây là một sự kiện ngoại thường trong toàn Âu Châu. Ngài viết: Anh em thân mến, anh em có trách nhiệm lớn lao và đẹp đẽ làm sao duy trì đức tin sinh động tại đất nước anh em. Nếu không có niềm tin sinh động nơi Chúa Kitô phục sinh, thì những thánh đường và đan viện đẹp đẽ sẽ dần dần trở thành bảo tàng viện, và tất cả những công trình đáng ca ngợi và các tổ chức sẽ mất linh hồn và chỉ để lại một môi trường chung quanh trống rỗng và những con người bị bỏ rơi. Ám chỉ đến một số vùng tại Thụy Sĩ, có những giáo dân muốn điều khiển giáo hội, buộc các chủ chăn phải chiều ý họ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sứ mạng được ủy thác cho anh em là chăn dắt đoàn chiên, theo những hoàn cảnh, đi trước, đi giữa và đi sau họ. Dân Chúa không thể tồn tại mà không có các vị mục tử là các giám mục và linh mục. Chúa đã ban cho giáo hội Hồng Ân là sự kế truyền các tông đồ để phục vụ sự hiệp nhất trong đức tin và để đức tin được thông truyền trọn vẹn. Đó là một Hồng Ân quý giá, với đoàn thể tính từ đó mà ra, nếu chúng ta biết làm cho Hồng Ân ấy trở nên hữu hiệu, đề cao giá trị của nó để nâng đỡ nhau, để sống và dẫn dắt những người được ủy thác cho chúng ta đến cùng Chúa.
Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các vị tiếp tục nỗ lực huấn luyện các trưởng sinh, vì điều này có liên hệ tới tương lai giáo hội. Ngài viết, giáo hội cần những linh mục ngày càng đạt được sự quen thuộc vững chắc với truyền thống và giáo huấn của Hội Thánh, để cho mình được gặp Chúa Kitô và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, dẫn đưa con người trên những nẻo đường của Chúa. Để được vậy, cần dạy cho các trưởng sinh càng ngày càng ở trước mặt Chúa, đón nhận lời Chúa, nuôi dưỡng mình bằng thánh thể, làm chứng về giá trị cứu độ của bí tích hòa giải và tìm kiếm những điều thuộc về Chúa Cha. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, trong đời sống huynh đệ, các chúng sinh tìm được một sự nâng đỡ hữu hiệu đứng trước cám dỗ co cụm vào mình hoặc sống tiềm thể, và họ cũng tìm được thuốc giải độc chống lại sự cô đơn nhiều khi nặng nề. Tôi mời gọi anh em quan tâm đến các linh mục của mình, dành thời giờ cho họ, nhất là những linh mục đã rời xa hoặc quên ý nghĩa tình phụ tử của giám mục, hoặc nghĩ rằng mình chẳng cần giám mục. Một cuộc đối thoại khiêm tốn, chân thành và huynh đệ nhiều khi giúp một cuộc khởi hành mới. Trong số gần 8 triệu dân cư ở Thụy Sĩ, hiện có khoảng 43% là tín hữu công giáo, 33% theo tin lành và 1,8% theo chính thống giáo.
Moscow, hàng chục thánh đường Kitô ở miền đông Ukraine bị hư hại vì các cuộc đụng độ giữa phe ly khai và quân đội chính phủ. Theo phó chủ tịch của cơ chế gọi là Quốc hội Nhân dân Donetsk, Ông Denis Pushilin, từ ngày 27 tháng 11 vừa qua, đã có 62 thánh đường bị hư hại vì lựu đạn và bom. Chuông của các thánh đường này bị gỡ xuống vì lý do an ninh. Trong tuần lễ trước đây, một phúc trình của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã phê bình sự kiện càng ngày càng có những vụ vi phạm tự do tôn giáo tại các vùng đang bị quân ly khai thân Nga chiếm giữ. Các giáo sĩ thuộc các cộng đoàn không thuộc giáo hội chính thống Nga thường bị các toán võ trang sách nhiễu và họ cũng tịch thu tài sản của các cộng đoàn đó. Ba tuần lễ trước đây, một mục sư thuộc giáo hội cơ đốc Phục Lâm đã bị bắt cóc. Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10 vừa qua, phiến quân đã tịch thu 7 thánh đường của Tin lành Baptist và vương cung thánh đường thuộc giáo hội chính thống Ukraine ở thành phố Lugansk. Mặc dù có hiệp định đình chiến hồi đầu tháng 9 mới đây, nhưng các cuộc chạm súng vẫn tiếp tục ở miền đông Ukraine. Hồi tháng 4 năm nay, các lực lượng võ trang đã tuyên bố thành lập cái gọi là các Cộng hòa Nhân dân ở thành phố Donetsk và Lugansk.
Paris, dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp trong năm tới 2015 đang được nghiên cứu. Hôm 25 tháng 11 vừa qua, trên chuyến bay từ thành phố Strasbourg bên Pháp trở về Roma, sau khi thăm hai tổ chức của Âu Châu tại đây, Đức Thánh Cha xác nhận Ngài sẽ đến thăm nước Pháp trong năm tới, và cho biết Ngài muốn đến thăm một thành phố chưa được các vị tiền nhiệm của Ngài thăm viếng. Việc soạn thảo chương trình đang được tiến hành, và theo hãng tin APIC của Công giáo Thụy Sĩ, trích thật nguồn tin từ chính quyền Pháp, người ta mong muốn Đức Thánh Cha viếng thăm một địa điểm có liên hệ tới việc bảo vệ môi sinh, ví dụ núi Thánh Mikael ở miền Tây Bắc nước Pháp. Nhưng theo tin từ Vatican, giả thuyết này không được chấp thuận. Tuy chương trình và ngày giờ chưa được xác định, nhưng rất có thể là Đức Thánh Cha sẽ ghé thủ đô Paris, đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và một thành phố khác chưa bao giờ được một vị giáo hoàng viếng thăm. Cho đến nay đã có 22 thành phố tại Pháp được Đức John Paul II và Biển Đức 16 viếng thăm.
Belém, hiện nay Hội đồng Giám mục Brazil đang thành lập một ủy ban nghiên cứu vấn đề có thể truyền chức linh mục cho những người có gia đình hay không. Đề nghị thành lập ủy ban này được sự thúc đẩy của hai giám mục là Đức cha Erwin Kreutler, thừa sai gốc Áo, giám mục tại Singu thuộc vùng Amazonia, và Đức Hồng y Claudio Humes, dòng Francisco, nguyên tổng trưởng bộ giáo sĩ, nhắm mục đích tìm giải pháp cho vấn đề khan hiếm linh mục tại Brazil. Hôm 25 tháng 11 vừa qua, hãng tin tôn giáo Mỹ Châu RNS cho biết Đức Hồng y Humes và Đức cha Kreutler đã trình bày ý tưởng nói trên cho Hội đồng Giám mục Brazil. Đức cha Kreutler đã viếng thăm Vatican hồi tháng 4 năm nay và thảo luận về vấn đề này với Đức Thánh Cha và nói rằng có nhiều giám mục Brazil coi việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình như một giải pháp khả thể cho tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại một số giáo phận, khiến cho giáo dân tại một số vùng hẻo lánh, nhất là vùng Amazonia, không được lãnh nhận các bí tích. Theo Đức cha Kreutler, việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình trong những hoàn cảnh ấy không có nguy cơ làm mất đi các linh mục độc thân và chỉ nhắm làm dịu bớt tình trạng thiếu linh mục trường kỳ tại một số miền. Đề nghị của Đức cha Kreutler thật ra không có gì là mới mẻ. Trong một số thượng hội đồng giám mục trước đây, và gần đây nhất là Đức cha Fritz Lobinger, nguyên giám mục giáo phận Aliwal ở miền Nam Phi, cũng đề nghị như vậy. Nhưng cho đến nay, các đề nghị này đều bị bác bỏ.
Berlin, đồng thời với tổ chức Adveniat của Công giáo, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 30 tháng 11 vừa qua, tổ chức bác ái Bánh cho Thế giới của Giáo hội Tin lành Đức cũng phát động chiến dịch Lạc Quyên lần thứ 56 tại nước này để cứu trợ dân nghèo. Chiến dịch năm nay có chủ đề là No mà thôi thì vẫn chưa đủ, và được khai mạc với một buổi lễ tại nhà thờ Tin lành Luther ở Viên, thủ đô Áo, và được hai đài truyền hình Đức và Áo cùng trực tiếp trình chiếu. Nữ mục sư Cornelia Finkruk-Weitzel, giám đốc tổ chức Bánh cho Thế giới, cho biết hiện nay trên thế giới có 168 triệu trẻ em không được tăng trưởng vì các em thiếu sinh tố và lương thực. Mỗi năm có đến 500.000 trẻ em bị mù vì thiếu sinh tố A. Vào ngày vọng Giáng sinh 24 tháng 12, tại 14.000 giáo xứ Tin lành trên toàn nước Đức, có có cuộc lạc quyên để hỗ trợ tổ chức Bánh cho Thế giới. Cuộc lạc quyên năm ngoái góp được 55 triệu 800 ngàn euro.
Manila, hàng ngàn cảnh sát sẽ được huy động để giữ an ninh trật tự trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Philippines từ ngày 15 đến 19 tháng Giêng năm tới đây. Trong cuộc họp báo hôm 27 tháng 11 vừa qua ở thủ đô Manila, ban tổ chức cho biết có khoảng 5.000 nhân viên an ninh được bố trí tại vùng Leyte đã bị bão và được Đức Thánh Cha viếng thăm trong vòng 6 tiếng đồng hồ. 2.000 nhân viên khác được bố trí tại thành phố Tacloban. Đức cha Jess Mercado thuộc ban chuẩn bị từ phía giáo hội công giáo cho biết có 1.500 vũ công sẽ trình diễn theo truyền thống trong buổi tiếp đón Đức Thánh Cha khi ngài đến Manila. Trong cuộc họp báo, đại diện chính quyền Phi cho biết một xe để Đức Giáo Hoàng di chuyển cũng được thực hiện, nhưng ông từ chối không cho biết chi tiết kỹ thuật của xe này. Đức Thánh Cha Francisco vẫn luôn từ chối đi xe chắn đạn vì ngài không muốn gặp dân chúng trong một hộp cá sardin. Ngài sẽ viếng thăm Philippines từ ngày 15 đến 19 tháng Giêng tới đây và ngài dành ngày 17 tháng Giêng để tham quan vùng bị cuồng phong Haiyan tàn phá hồi đầu tháng 11 năm 2013, làm cho 6.200 người thiệt mạng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là nội dung cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Roma.
Thưa quý vị thính giả, lúc 6 giờ rưỡi chiều Chủ nhật 30 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm 3 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chuyến bay dài 2 giờ 40 phút từ Istanbul về Roma, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã mở cuộc họp báo với sự tham dự của 65 ký giả quốc tế tháp tùng ngài và đã trả lời nhiều vấn đề do các ký giả nêu lên. Trả lời câu hỏi của một nữ ký giả đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan đã nói nhiều về sự ghét bỏ Hồi giáo hiện nay, còn Đức Giáo Hoàng nói về sự ghét bỏ Kitô giáo ở Trung Đông, các nhóm thiểu số. Và Đức Giáo Hoàng thường nhắc về việc đối thoại liên tôn. Thế thì người ta có thể làm gì hơn nữa không? Theo Đức Giáo Hoàng, các vị lãnh đạo thế giới phải làm gì? Trong phần trả lời, trước tiên Đức Thánh Cha nói về sự ghét bỏ Hồi giáo, và ngài nói, đúng vậy. Đứng trước những vụ khủng bố, không những ở vùng Trung Đông, nhưng cả tại Phi Châu nữa, người ta phản ứng và nói, Hồi giáo không phải như vậy. Bao nhiêu tín hữu Hồi giáo cảm thấy bị xúc phạm vì những hành vi khủng bố nhân danh Hồi giáo như thế? Koran là một cuốn sách hòa bình, là một sách ngôn sứ hòa bình. Những vụ khủng bố không phải là Hồi giáo. Tôi tin như thế, và người ta phải nói thành thực rằng không phải mọi tín hữu đạo Hồi là những kẻ khủng bố, cũng như không thể nói mọi Kitô hữu là những người cực đoan, vì trong Kitô giáo cũng có những người cực đoan. Trong mọi tôn giáo đều có những nhóm nhỏ như vậy. Tôi đã nói với Tổng thống Erdogan, thật là điều tốt đẹp nếu tất cả các vị lãnh đạo Hồi giáo, dù là lãnh đạo chính trị, tôn giáo hay các học giả, đều nói rõ ràng và lên án những vụ khủng bố với danh nghĩa Hồi giáo, thì việc nói rõ ràng như thế và lên án những hành vi khủng bố sẽ giúp đại đa số dân Hồi giáo. Tất cả chúng ta đều cần một sự lên án của toàn thế giới, cả những người Hồi giáo nữa, chống lại những hành vi khủng bố.
Về điều gọi là ghét bỏ Kitô hữu, Christianophobia, tôi không muốn dùng cái từ có vẻ bọc đường như thế. Các tín hữu Kitô bị trục xuất khỏi Trung Đông, đôi lần chúng ta thấy ở Iraq, ở vùng Mosul, họ phải ra đi, bỏ lại mọi sự, phải trả thuế để được bảo vệ nhưng vô ích, và có khi họ bị trục xuất một cách khéo léo hơn với những găng tay trắng như tại một số nước. Sau cùng, về vấn đề đối thoại liên tôn, có lẽ tôi đã có một cuộc nói chuyện rất đẹp theo nghĩa đó với ông chủ tịch tôn giáo vụ Thổ Nhĩ Kỳ cùng với ban của ông. Cả khi vị đại sứ mới của Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư tại Vatican cách đây một tháng, tôi cũng đã thấy ông là một người ngoại thường, một người có lòng đạo đức sâu xa. Cả ông chủ tịch ban tôn giáo vụ cũng là một trường phái. Cả hai đều nói, cuộc đối thoại liên tôn dường như đến cùng đường rồi, chúng ta phải tăng chất lượng, chúng ta phải đối thoại giữa những người tôn giáo thuộc các nguồn gốc khác nhau. Một nữ ký giả khác của người Thổ Nhĩ Kỳ thuộc hãng thông tấn của nước này đã hỏi Đức Giáo Hoàng về ý nghĩa sự kiện Ngài giữ thinh lặng cầu nguyện tới 2 phút đồng hồ khi viếng đền thờ xanh của Hồi giáo sáng thứ Bảy 29 tháng 11. Đó có phải là cách thức Ngài ngỏ lời với Thiên Chúa không? Đức Thánh Cha đáp, tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ như một người hành hương chứ không phải như một du khách. Tôi đến đó với lý do chính là để mừng lễ Thánh Andre Tông Đồ và chia sẻ với Đức Thượng Phụ Bartolomeo. Nhưng khi tôi đến đền thờ Hồi giáo, tôi không thể nào tự nhủ, à, bây giờ tôi là du khách. Tôi đã viếng đền thờ tuyệt vời, và khi vị Mufti giải thích cho tôi nhiều điều, một cách rất dịu dàng, cả kinh Koran cũng nói về mẹ Maria và Gioan Tẩy Giả, ông giải thích cho tôi mọi điều, chính lúc ấy tôi cảm thấy cần cầu nguyện, và tôi nói, chúng ta hãy cầu nguyện một chút, và ông cũng đồng ý. Tôi đã cầu nguyện cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho hòa bình, cho vị Mufti, cho tất cả, và cho cả tôi nữa, vì tôi đang cần. Cầu nguyện cho hòa bình, xin Chúa chấm dứt chiến tranh. Đó thực là một lúc cầu nguyện chân thành.
Trong số giới báo chí tháp tùng Đức Thánh Cha có một ký giả kỳ cựu người Nga là ông Alexei Bukalov, tín hữu chính thống. Ông hỏi Đức Thánh Cha xem sau cuộc viếng thăm này, sau cuộc gặp gỡ đặc biệt với Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople, có viễn tượng nào với những cuộc tiếp xúc của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow hay không? Đức Thánh Cha kể rằng, trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi tháng 10 vừa qua, có Đức Tổng Giám mục Hilarion đến Roma như đại biểu của Đức Thượng Phụ Kirill. Đức Tổng Giám mục đã muốn nói với tôi không phải với tư cách là đại biểu một giáo hội Kitô anh em tại Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối thoại Chính thống và Công giáo. Trước tiên, tôi muốn nói về quan hệ giữa Công giáo với Chính thống nói chung. Tôi tin rằng chúng tôi đang đồng hành với Chính thống giáo. Các giáo hội này cũng có các bí tích và sự kế nghiệp các tông đồ. Như Công giáo, chúng ta đang đồng hành. Nhưng chúng ta phải đợi cái gì? Đợi cho các nhà thần học đồng ý với nhau sao? Tôi nghĩ là ngày đó sẽ không bao giờ tới. Tôi nghi ngờ về điều này. Các nhà thần học làm việc rất tốt, nhưng tôi nhớ điều mà Đức Thượng Phụ Athenagoras đã nói với Đức Phaolô VI. Chúng ta cứ tiến bước riêng, và chúng ta đặt tất cả các nhà thần học trên một hòn đảo. Tôi tưởng câu nói đó không phải là điều thật, nhưng Đức Bartolomeo nói với tôi, không, đúng là Đức Athenagoras đã nói như vậy. Ta không thể chờ đợi điều ấy. Hiệp nhất là một hành trình. Đó là phong trào đại kết linh đạo. Cầu nguyện với nhau, làm việc với nhau, các công tác bác ái, giảng dạy chung với nhau. Và rồi cũng có phong trào đại kết bằng máu. Bao nhiêu là Kitô hữu đã bị giết, bao nhiêu là vị tử đạo, bắt đầu từ Uganda, cách đây hơn kém 50 năm, có lễ phong hiển thánh ở Uganda, một nửa là tín hữu Anh giáo và một nửa là Công giáo. Các vị tử đạo của chúng ta đang nhìn chúng ta và kêu lên, chúng tôi là một. Tôi tin rằng chúng ta phải tiến bước theo chiều hướng đó, chia sẻ các ghế giáo sư đại học chẳng hạn. Về vấn đề quan hệ với chính thống Nga, Đức Thánh Cha đáp, tôi nói điều này có lẽ có người không hiểu được, đó là các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương có quyền được hiện hữu. Với Đức Thượng Phụ Kirill của chính thống Moscow, có lần tôi đã tỏ cho Đức Thượng Phụ biết ước muốn gặp Ngài, và Ngài cũng đồng ý. Tôi nói, tôi đến nơi nào Đức Thượng Phụ muốn. Đức Thượng Phụ gọi tôi, và tôi sẽ đi đến đó. Cả Đức Thượng Phụ cũng ước muốn như thế. Nhưng trong thời gian gần đây, có vấn đề chiến tranh. Tội nghiệp Ngài có bao nhiêu vấn đề tại Ukraine, và việc du hành và gặp gỡ với giáo hoàng bị liệt xuống hàng thứ yếu. Nhưng cả hai chúng tôi đều muốn gặp nhau và tiến bước. Đức Tổng Giám mục Hilarion đề nghị một cuộc họp nghiên cứu với ủy ban do Đức Tổng Giám mục ấy làm chủ tịch và bàn về vấn đề quyền tối thượng của giáo hoàng, vì cần tiếp tục yêu cầu mà Đức Gioan Phaolô II đã đưa ra. Xin hãy giúp tôi tìm ra một hình thức quyền tối thượng mà chúng ta có thể chấp nhận được.
Nữ ký giả báo El Mundo Tây Ban Nha hỏi Đức Thánh Cha về cử chỉ lịch sử của Ngài cúi đầu trước Đức Thượng Phụ Bartolomeo để xin chúc lành. Đức Giáo Hoàng nghĩ gì về những lời phê bình của những người không hiểu cử chỉ cởi mở của Ngài như vậy, nhất là những người bảo thủ vẫn nhìn cử chỉ ấy với thái độ nghi ngờ? Đức Giáo Hoàng đáp, tôi muốn nói, đây không phải chỉ là vấn đề từ phía Công giáo chúng ta mà thôi, nhưng từ phía chính thống nữa. Trong chính thống giáo cũng có một số đan sĩ, một số đan viện đi theo chiều hướng đó. Ví dụ, một vấn đề người ta đã thảo luận từ thời Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI về ngày lễ phục sinh, và cho đến nay, giữa các giáo hội Kitô vẫn chưa có sự đồng thuận, vì lễ phục sinh là ngày trăng đầu tiên sau ngày 14 tháng Nisan. Và điều này có nguy cơ là với thời gian, chúng ta sẽ cử hành lễ phục sinh vào tháng 8. Đức Chân Phước Phaolô VI đề nghị mừng lễ phục sinh vào ngày một ngày nhất định, ví dụ Chủ nhật tháng 4 chẳng hạn. Đức Thượng Phụ Bartolomeo cũng can đảm đi theo chiều hướng này, nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận.
Trong phần còn lại của cuộc họp báo, Đức Thánh Cha đã trả lời những câu hỏi liên quan đến một số đề tài khác như ý định viếng thăm Iraq. Ngài tái khẳng định ý muốn đến viếng thăm nước này, nhưng bây giờ không thể vì cuộc viếng thăm này sẽ tạo ra vấn đề an ninh cho chính quyền. Đức Thánh Cha cũng tái xác nhận nhận xét của Ngài, theo đó nhân loại đang sống chiến tranh thứ ba từng mảnh. Có những sự thù nghịch, nhưng cũng có những lý do kinh tế, có thần tiền bạc ở trong trung tâm các vấn đề đó chứ không phải là con người. Sự buôn bán võ khí thật là kinh khủng và ngày nay là công nghệ thịnh hành nhất. Ai đã bán võ khí cho Syria có lẽ chính là những kẻ bây giờ tố cáo Syria sở hữu các võ khí đó. Và về các loại võ khí hạt nhân, tôi đã nói rằng nhân loại vẫn chưa học bài học. Về việc kỷ niệm 100 năm cuộc diệt chủng Armenia sắp được cử hành trong năm 2015, Đức Thánh Cha nhắc đến lá thư mà Tổng thống Erdogan đã viết về vấn đề này. Một số người đã phê bình ông vì đã chưa nhìn nhận những gì đã xảy ra, nhưng vẫn luôn có những bước tiến tích cực, những cử chỉ nhỏ xích lại gần. Chúng ta phải cầu nguyện cho sự hòa giải các dân tộc và ngài cầu mong biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia được mở ra. Ký giả của hãng tin AP Hoa Kỳ hỏi Đức Thánh Cha về Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua và những đoạn trong tài liệu chung kết cởi mở đối với những người đồng tính luyến ái. Ngài nhắc lại rằng, Thượng Hội đồng Giám mục là một hành trình. Nó không phải là một nghị viện, nhưng là một không gian được bảo vệ để Chúa Thánh Linh có thể nói. Cả bản tường trình chung kết cũng không chấm dứt hành trình đó. Phúc trình chung kết cũng chỉ là một tường trình tạm thời, vì nó sẽ trở thành tài liệu lineamenta, tài liệu đề cương cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm tới. Tài liệu này được gửi tới các hội đồng giám mục để thảo luận và gửi những đề nghị thay đổi, và dựa vào đó để soạn một tài liệu làm việc khác, và Thượng Hội đồng Giám mục năm tới sẽ thảo luận. Không thể lấy ý kiến của một người hoặc một dự thảo, cần phải nhìn Thượng Hội đồng Giám mục trong toàn bộ.
Vừa rồi là nội dung cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Roma. Sau đây kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt thuật lại chứng từ của cô Francesca Chilemi, nữ tài tử Ý được song thân truyền đạt đức tin Công giáo và tình yêu chân thật.
Nữ tài tử Francesca Chilemi, 29 tuổi, chào đời tại đảo Sicilia, miền nam nước Ý. Cô từng đoạt giải Hoa hậu Miss Italia 2003 và đang xuất hiện trên đài truyền hình Rai Uno với cuốn phim truyện Xin Thiên Chúa trợ giúp chúng con. Cô rất có lòng kính mến Đức Mẹ Maria và không ngần ngại khẳng định, tôi thân thưa cùng Thiên Chúa mỗi ngày. Tôi cầu nguyện và bàn hỏi cùng Thiên Chúa trong những chọn lựa quan trọng nhất. Chúng ta không bao giờ đơn độc. Xin nhường lời cho cô Francesca Chilemi nói về đức tin Công giáo và tình yêu chân thật được truyền đạt từ bậc song thân sống đạo chân thành. Tôi còn nhớ vào năm lên 7 tuổi, lần đầu tiên được ba má mang theo trong chuyến hành hương đi bộ đến đền thánh Đức Mẹ Tindari trên đảo Sicilia. trên quãng đường dài 20 cây số, anh chị em chúng tôi cùng với bọn con nít đi tung tăng trong niềm vui của một ngày đại lễ. Dĩ nhiên là lộ trình quá dài so với sức chịu đựng non nớt của tuổi thơ, nên ba má quyết định đưa anh chị em chúng tôi lên xe đi tiếp phần còn lại. Nhưng tôi không chấp nhận, vẫn muốn tiếp tục đi bộ cho đến tận đền thánh Tindari, nơi có bức tượng Đức Mẹ mà người dân đảo Sicilia âu yếm gọi là Đức Mẹ Nâu. Mặc dầu tuổi còn nhỏ, tôi đã biết suy nghĩ và tự nhủ rằng mình phải luôn tiến bước, chứ không được dừng lại để nô đùa hoặc để ngủ như các bạn của mình. Giờ đây tôi hiểu rằng đó là một trong những lúc tôi cảm nhận được sức mạnh của đức tin, một cảm tưởng luôn luôn tồn tại trong nội tâm tôi. Thật vậy, ngay từ thơ bé tôi không bao giờ có thể đi vào giấc ngủ yên lành nếu trước đó tôi chưa đọc kinh. Kể cả vào tuổi dậy thì, từng bị dao động trong cuộc sống, tôi vẫn trung tín trong việc cầu nguyện. Cho đến hôm nay vẫn vậy, tôi thân thưa cùng Thiên Chúa mỗi ngày. Tôi cầu nguyện và xin Chúa soi sáng trong mọi chọn lựa quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Từ cuộc hành hương đi bộ đầu tiên ấy đến nay, tôi đã trải qua nhiều biến cố. Trước tiên đã thắng giải Hoa hậu Miss Italia 2003. Sau đó, tôi đi vào các sinh hoạt chính thức với tư cách nữ tài tử. Một trong những vai tôi đóng trở thành nổi tiếng là vai Asura trong cuốn phim truyện Xin Thiên Chúa Trợ Giúp Chúng Con. Cuốn phim được đài truyền hình Rai Uno chiếu phần 3 trong năm 2014. Và mặc cho bao dấn thân nghề nghiệp cũng như con đường danh vọng thành công, tôi vẫn không bao giờ lơ là với cuộc hẹn hàng năm vào tháng 9. Đó là hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Nâu ở Tindari. Nếu có năm nào bị ngăn trở không tham dự cuộc hành hương truyền thống này, tôi luôn luôn bù lại bằng một cuộc hành hương khác, ngay khi có thể. Hoặc tôi rủ thêm bạn bè, hoặc tôi đi một mình. Nhưng khi tôi đi bộ một mình thì luôn luôn có thân phụ tháp tùng tôi bằng xe từ xa xa. Người quá tốt lành không an tâm khi tôi đi bộ một mình trên một quãng đường khá xa. Mỗi lần đi bộ hành hương như thế, tôi kèm thêm việc giữ chay để làm cho cuộc hành hương mang ý nghĩa thánh thiêng. Cô Francesca Kinlemi nói tiếp, đối với tương lai của tôi không chấp nhận việc nam nữ chung sống trước khi kết hôn hoặc nam nữ chung sống mà không làm lễ thành hôn. Không, tôi không chấp nhận một lối sống chung chạ ngoài vòng hôn nhân, không đúng theo luật dạy của đạo thánh Công giáo. Rất tiếc ngày nay có một não trạng chạy trốn các hy sinh hãm mình. Ai ai cũng tìm kiếm một lối sống thoải mái không bị ràng buộc và muốn giữ riêng cho mình một cái góc nhỏ tự do. Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có thuận tiện dễ dãi và chiêu bài thô hào tự do đâu có giúp ích được gì. Trong mấy năm nay, tôi thường quan sát cuộc sống của song thân tôi. Tôi nhận thấy mặc dầu có nhiều khó khăn, các ngài vẫn cố gắng tiếp tục tiến bước. Hôn nhân thật quan trọng nên không thể một sớm một chiều bị bỏ rơi cách dễ dàng. Tôi ước ao theo sát mẫu gương của cha mẹ tôi. Tôi sẽ làm lễ thành hôn nơi nhà thờ để lãnh bí tích hôn phối, và sau đó sinh con cái. Tôi sẽ dành ưu tiên cho con cái. Tôi đặt con cái trước công danh sự nghiệp. Để chuẩn bị đóng cuốn phim truyện Xin Thiên Chúa Trợ Giúp Chúng Con, chúng tôi đã viếng thăm một đan viện kín. Tại đây, tôi gặp các nữ tu tuyệt vời. Tôi nhìn thấy nơi các chị một nét đẹp hồn nhiên và một sự trong trắng chỉ đặc biệt có nơi các trẻ em. Nơi các nữ tu, tôi cũng nhận ra một tình yêu thanh khiết và vô vụ lợi. Ngoài ra, trong môi trường gắn liền với cuộc sống thánh hiến này, tôi lại không trông thấy những người phụ nữ bị hành hạ trong nữ tính của mình. Không, trái lại, ánh sáng tỏa chiếu khiến các chị trở nên duyên dáng, đến độ trở thành các phụ nữ kiều diễm. Các chị là hoa hậu của nước Ý. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Lạy Thiên Chúa là Cha và là Chúa Tể đời con. Xin đừng để mặt con chiều theo sở thích của môi miệng, đừng để nó làm con vấp ngã. Tư tưởng con, ai sẽ lấy roi sửa trị? tâm can con, ai sẽ dùng khôn ngoan dạy dỗ, để đừng dung thứ những lầm lỗi của con, cũng đừng làm ngơ trước tội con đã phạm. Lạy Thiên Chúa là cha của đời con, xin đừng để mắt con trân tráo, xin đẩy dục vọng xa khỏi con, xin chớ để thói ăn chơi trụy lạc thống trị con, đừng để con đắm chìm trong những dục vọng trơ trẽn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đức tin trong thần học tâm linh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai bài vừa rồi, chúng tôi đã trình bày những khía cạnh của đức tin được bàn trong thần học cơ bản, thần học chính lý, thần học luân lý. Có thể nói được rằng, những ngành thần học vừa nói nghiên cứu đức tin ở thế tĩnh. Để kết thúc loạt bài về đức tin, hôm nay chúng ta phân tích đức tin ở thế động nhờ khoa thần học tâm linh với các mục sống đức tin và tăng trưởng đức tin. Sống đức tin. Đức tin cần được nuôi dưỡng để được sinh động. Dựa theo ba thành tố của đức tin, ta có thể nói như thế này. Xét trên khía cạnh tri thức, đức tin cần được bồi dưỡng nhờ học hỏi lắng nghe. Xét trên khía cạnh ý chí, đức tin cần được bồi dưỡng nhờ tình yêu và các nhân đức khác. Xét như là ân huệ, đức tin cần được bồi dưỡng nhờ cầu nguyện và bí tích. Sự tăng trưởng đức tin. Chúng ta thường nghe những người than phiền rằng họ đã mất đức tin. Nhưng đức tin đâu có phải là một viên ngọc cất trong túi và có thể rớt mất. Đức tin là một cái gì sống động. Vấn đề quan trọng được đặt ra là đức tin eo ọt, đức tin yếu ớt hay là đức tin vững mạnh. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nhiều lần trách các môn đệ là kém tin, yếu tin. Và họ cũng thú nhận, lạy Chúa chúng con tin, nhưng xin tăng thêm đức tin cho chúng con. Trước đây chúng đã nói tới sự tiến triển của Hội Thánh trong việc đào sâu hiểu biết gia sản đức tin. Ở đây chúng ta chú ý đến sự tăng trưởng ở nơi cá nhân của mỗi người. Đức tin của chúng ta có thể tăng về phía đối thể khi chúng ta hiểu biết sâu rộng hơn các đạo lý. Đồng thời, đức tin cũng có thể tăng về phía chủ thể khi chúng ta tin tưởng phó thác vào Chúa hơn. Sự tăng trưởng này có thể được nghiên cứu bằng nhiều lối tiếp cận, tâm lý, thần học hay là huyền bí. Tiếp cận tâm lý, những chặng tiến triển tâm lý. Khoa tâm lý tôn giáo đã mô tả những chặng tiến triển của tín ngưỡng ở nơi con người không tương tự như là sự tiến triển tâm lý từ ấu trí đến trưởng thành. Chúng tôi không muốn đi sâu vào khía cạnh này, nhưng chỉ dùng một khái niệm rất cơ bản để phân biệt mức độ trưởng thành, đó là từ chỗ nhận lãnh đến chỗ trao ban. Giống như các nhi đồng mong chờ được mọi người chú ý chăm sóc, người trưởng thành thì quan tâm đến tha nhân. Một cách tương tự như vậy, trong lĩnh vực đức tin, sự trưởng thành có thể nhận thấy ở chỗ trở thành chứng tá và thông đạt niềm tin của mình chỗ tha nhân, tham gia vào sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh. Một quan điểm khác nhấn mạnh đến sự trưởng thành trong ý thức mới tương quan với Thiên Chúa, từ một cảm giác mông lung về đến thiêng liêng của tín ngưỡng, đến sự khám phá Thiên Chúa là Cha do Đức Giêsu mặc khải, từ chỗ giữ đạo vì sợ sẽ thay vụ lợi, đến chỗ yêu mến phụng thờ Chúa vì Ngài là đấng cao cả và đầy yêu thương. Tiếp cận thần học. Thánh Thomas diễn tả sự tiến triển của các nhân đức dựa theo cấu trúc từ nhân đức đến linh ân, nghĩa là ân huệ thánh linh. Ở những bước đầu của nhân đức, con người gắng công thực tập, nhưng mà khi tiến đến chặng linh ân, thì con người để cho thánh linh dịu dắt. Đối với đức tin, Thánh Thomas chú ý cách riêng đến ơn thâm hiểu, giúp chúng ta hiểu thấu các mầu nhiệm mặc khải, ơn minh luận, giúp cho chúng ta đánh giá mọi sự theo viễn tượng của Chúa. Ơn thâm hiểu intellectus giúp chúng ta hiểu thấu các mầu nhiệm mặc khải. Đức tin chấp nhận các chân lý siêu nhiên nhưng mà còn bị giới hạn về sự hiểu biết nông cạn của loài người. Nhờ ơn thâm hiểu, Thánh Linh giúp chúng ta đi sâu vào các chân lý, khám phá ra những thực tại tiềm ẩn đằng sau các chữ viết mà Chúa dùng để mặc khải cho chúng ta. Ơn thâm hiểu không những cho phép chúng ta đi sâu vào các mầu nhiệm mà còn ban cho chúng ta sự ngọt ngào khi nắm bắt được chân lý. Còn ơn minh luận, scientia, đôi khi cũng được dịch là ơn tri thức hay là hiểu biết. Ơn này thông ban cho ta một sự hiểu biết mới, một kiến thức giống như các thánh ở trên trời. Nhờ ân huệ này, người tín hữu phán đoán các việc trần thế theo nhãn quan của Thiên Chúa, chứ không theo lối nhìn của phàm trần. Như vậy, ơn thâm hiểu thì giúp ta hiểu biết các chân lý về Chúa như Chúa hiểu. Còn ân minh luận giúp ta hiểu biết bộ mặt thật của thực tại trần thế như Chúa biết. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể nói tới cảm thức đức tin, sensus fidei của các tín hữu, giống cũng như là của cộng đoàn dân Chúa. Nhờ cảm thức đức tin, người tín hữu có khả năng phân định tất cả mọi sự theo nhãn giới của đức tin. Đức tin trở nên một thứ bản năng hoặc là cảm nghiệm về Thiên Chúa. Tiếp cận huyền bí. Theo Thánh Thomas, đức tin được thông dự vào sự hiểu biết của Thiên Chúa. Vì thế, nó là khởi đầu của phúc kiến, khi con người được hiểu biết Chúa một cách tường tận. Hành trình đức tin hướng tới đích điểm đó. Đức tin mang chiều kích cánh chung. Khi còn trên đường lữ hành, đôi khi linh hồn được phúc cảm nghiệm sự gần gũi với Chúa qua sự chiêm niệm hoặc xuất thần. Một vài nhà huyền bí ở bên giáo hội Đông Phương cũng thêm rằng, tiến trình này đòi hỏi một sự thanh luyện. Không những thanh luyện khỏi các hình ảnh khả giác về Thiên Chúa, mà kể cả những ý niệm loại suy về Ngài. Thiên Chúa vượt lên trên mọi lối hình dung của trí tuệ con người. Đó là nguyên gốc của thần học phủ định, hoặc là thần học vô ngôn. Cũng trong chiều hướng này, Thánh Gioan Thánh Giá diễn tả học thuyết về đêm tối đức tin. Đức tin được gọi là ánh sáng soi đường cho lý trí. Nhưng mà nhìn dưới lăng kính của sự thanh luyện, thì vào giai đoạn này, đức tin trở thành đêm tối đức tin. Tuy rằng đó là đêm tối sáng rực, hoặc là ánh sáng tối hù, những thuật ngữ tương phản gặp thấy ở nơi nhiều nhà huyền bí như là Gregorio Nyssa, Dionysio Areopagita. Kết luận, đức tin là một trong ba nhân đức hướng Chúa. Nhưng dưới một khía cạnh khác, đức tin bao gồm toàn thể đời sống Kitô hữu. Chúng ta có thể lấy sách Giáo Hội Thánh Công Giáo như điển hình. Toàn thể cuốn sách nói về đức tin, tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin, sống đức tin, cầu nguyện. Thực ra điều này không phải hoàn toàn mới lạ. Có lúc Thánh Phaolô đồng hóa Kitô giáo với đức tin, 1 Timôthê chương 4 câu 1 và câu 6. Và Thánh Phaolô gọi người tư hữu là người tin, 2 Thessalonica 1 chương 10 câu 10. Để kết luận, chúng ta xin mở rộng thêm một nhãn giới khác nữa. Chúng ta biết rằng tin không chỉ là một nhân đức hướng Chúa, mà còn là một thái độ căn bản của con người trong tương quan xã hội. Nếu mà thiếu tin tưởng lẫn nhau, thì cuộc sống xã hội sẽ trở nên ngột ngạt. Con người không chỉ tin nhau, mà còn tin vào các thần linh, nguồn gốc của các tín ngưỡng và tôn giáo. Chúng ta cũng có thể nói ngược lại. Đức tin ảnh hưởng đến tất cả những chiều kích vừa nói, như thông điệp Lumen Fidei của Đức Thánh Cha Francisco đã cho thấy. Tuy dù văn kiện này do Thánh Cha Francisco ban hành, nhưng mà Ngài nhìn nhận rằng nội dung của nó do vị tiền nhiệm soạn thảo. Tựa đề của thông điệp Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, là như muốn nói lên điều đó. Đức tin rọi lên tia sáng trên hết mọi thực tại nhân sinh. Bốn chương của văn kiện trình bày bốn khía cạnh của đức tin. Chương một cho thấy rằng đức tin bao trùm toàn thể cuộc đời. Con người đến với đức tin không chỉ bằng lý trí mà còn bằng tình yêu nữa. Trên đời này chúng ta đâu có thể tự mình kiểm chứng tất cả mọi lời quả quyết. Ta phải dựa vào uy tín của những nhà chuyên môn nữa chứ. Cũng vậy, chúng ta chấp nhận đức tin vì biết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Chương 2 muốn nêu bật mối liên hệ giữa đức tin và chân lý. Tình yêu và chân lý gắn liền với nhau. Tình yêu mà thiếu chân lý thì dễ thành nông nổi, tăng giảm tùy theo cảm hứng. Chân lý sẽ giúp tình yêu được khách quan. Đối lại, bởi vì chân lý gắn với tình yêu cho nên nó không muốn áp đặt lên trên người khác. Nó tìm cách đối thoại. Chân lý là nền tảng cho cuộc đối thoại giữa đức tin với lý trí, với khoa học, với những ai đang đi tìm kiếm sự thật. Chương 3 bàn về triệu kích hiệp thông của đức tin. Đức tin tạo nên sự hợp nhất trong hội thánh. Nói cách khác, đức tin mang lại một triệu kích cộng đồng. Lời tuyên xưng tôi tin diễn ra trong khung cảnh chúng tôi tin. Chương 4 mở rộng triệu kích cộng đồng của đức tin ra tới cộng đồng xã hội của nhân loại. Đức tin phát sinh từ tình yêu của Thiên Chúa, siết chặt những mối dây giữa con người với nhau và dẫn đến việc phục vụ công lý hòa bình. Đức tin không cho phép chúng ta sống ích kỷ. Nó mang theo một yêu sách xây dựng xã hội. Ngược lại, không thể nào xây dựng xã hội công bằng nếu chúng ta loại trừ Thiên Chúa ra ngoài.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 11 giám mục của 6 giáo phận tại Thụy Sĩ và Ngài kêu gọi giáo hội tại nước này nỗ lực duy trì đức tin sinh động tại quê hương mình. Moscow, hàng chục thánh đường Kitô ở miền đông Ukraine bị hư hại vì các cuộc đụng độ giữa phe ly khai và quân đội chính phủ. Belém, hiện nay Hội đồng Giám mục Brazil đang thành lập một ủy ban nghiên cứu vấn đề có thể tuyển chức linh mục cho những người có gia đình hay không. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.